Xét kỹ, câu kinh trên gồm có hai phần, tuy liền nhau. Phần đầu làm nhân cho phần sau là quả. Bây giờ chúng ta xét từ phần 1. Phần 1: Dĩ vô sở đắc cố, Bồ đề tác đoá, y bát nhã, ba la mật đa cố, tâm vô quái ngại. Muốn hiểu rõ phần này, cần định nghĩa danh từ quái ngại. Quái ngại là trở ngại, ngăn ngại. Tâm không có điều ngăn ngại là không còn chia, có kẻ oán người thân, không còn bị cái tướng bề ngoài của vạn vật làm lầm, không còn bị cái cảnh tam giới, tứ sanh, lục đạo là cảnh chiêm bao làm lung lạc nữa. Minh Chánh Thiền Sư nói, dựa vào tâm tu hành, tỉnh biết, không có gì gọi là được. Ắt tâm và thể lưu thông trọn vẹn, mà căn bản của tâm và thể là thanh tịnh, nên không thấy có cái cảnh tướng chúng sanh của ba cõi, sáu đường. Cảnh tướng chúng sanh đã không, thì còn đâu những trở ngại của vô minh và ba chướng, là nghiệp chướng, báo chướng và phiền não chướng. Tâm ta có thể ví như nước ở trong sông. Thể của vũ trụ có thể ví như nước ở ngoài biển cả. Nước với nước lẽ ra phải lưu thông với nhau, nhưng vì tâm nước sông của ta bị cái đê ngũ uẩn ngăn ngại, chia cách với cái thể nước biển, cho nên nước sông phải sống một đời sống tù hãm, nhỏ hẹp, đầy dơ bẩn, không được tự do tự tại, to lớn và trong sạch như đời sống của nước biển. Người có tâm vô sở đắc là người đã trở về với đời sống của nước biển, biết mình là biển rộng bao la, chứ không phải con sông nhỏ hẹp này. Mà biết được như thế là vì đã phá tan cái đê ngũ uẩn chia cách ngăn ngại, làm cho từ trước cứ tưởng lầm rằng tướng là thật có, không già đó là cảnh chiêm bao, là những hình ảnh trên màn bạc. Chẳng những thế, còn cho tướng là mình. Sự vì thấy tướng mình và tướng của các loài chúng sanh khác nhau, sự chia cách, ngăn ngại càng dày chặt và chi chít hơn nữa. Sự ngăn ngại quan trọng nhất là thấy mình là chúng sanh bất tịnh, khác với Phật thanh tịnh. Tưởng chúng sanh và Phật là hai cái phân biệt, vì vậy mong được đắc thành Phật. Không già chúng sanh bản nguyên là Phật, cũng như tầm kia bản nguyên là bướm. Phật là thể, là cái gì chân thật ở ta, là con người thật, mà cũng là cái gì chân thật y hệt ở vạn vật, không sai không khác. Biết được như thế, sáng suốt, bát nhã. Mà biết được như thế và sống đúng với cái biết ấy là sống bất chấp cái tướng, là sống trong cái thể, là sống với một tấm lòng không còn chia rẽ, tâm vô quái ngại, tức là sống trong chân lý tuyệt đối. Phần 2: Vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo, mộng tưởng cứu cánh niết bàn. Ở đây cũng cần giải thích những thuật ngữ trong câu kinh vừa nhắc lại. Khủng bố là sợ hãi. Có bốn thứ lo sợ cho bốn hạng người. Hạng thứ nhất, phàm phu thì sợ chết vì mê chấp sắc thân, xác thịt là mình, nên sợ xác tan là mình mất. Hạng thứ hai, hàng thanh văn thì sợ cái khổ làm người, vì chấp khổ là có thật. Tam giới lục đạo, sanh lão bệnh tử là có thật. Hàng thứ ba, hàng duyên giác thì sợ khó đoạn phiền não, dứt trừ vô minh, vì mê chấp cho thập nhị nhân duyên là thật có như bánh xe lăn. Hạng thứ tư, hạng mới phát tâm Bồ Tát thì sợ không thành Phật, vì còn chấp chúng sanh là riêng, Phật là riêng, mà chúng sanh thì đông vô số kể, làm sao đủ cho hết để thành Phật. Tóm lại, kẻ ngu cũng như người vừa mới phát trí huệ đều có chỗ lo sợ không đúng, chỉ vì một nguyên nhân duy nhất là không thấy vạn vật ở ngay cái thể mà lại thấy ở tướng. Viễn ly là xa lìa, đây là một lối nói, chứ thực ra còn xa lìa gì nữa, trong khi tất cả đều bị lên án là không. Vậy nên hiểu, hễ lúc nào mà ta không còn để cho mộng cảnh, phiền não, lầm lầm, thì được nói là ta đã viễn ly. Điên đảo là đảo lộn giá trị mọi vật. Có bốn thứ điên đảo. Một, trong chỗ không trong sạch, lại thấy trong sạch. Hai, trong cái khổ lại thấy cái vui. Ba, trong cái không thường còn, lại thấy có thường còn. Bốn, trong cái vô ngã, lại thấy có ngã. Lấy dơ làm sạch, lấy khổ làm sướng, lấy vô thường làm thường, lấy vô ngã làm ngã. Như thế, hả không phải đảo lộn giá trị sự vật sao? Ngài Minh Chánh Thiền Sư nói, tất cả chúng sanh trên thế gian đều nghĩ bậy, thấy bậy, lầm chơn theo vọng, xoay lưng với cái sáng suốt và đưa mặt cho bụi đời, nhận lầm cái biết là mình, nên mơ hồ chỗ căn tánh, lấy đầu làm đuôi, tưởng mình là vật, nên bỏ mình mà đuổi theo vật. Vì vậy nên kêu là điên đảo. Mộng tưởng. Mộng là chiêm bao, là những cảnh thấy trong giấc ngủ do ý thức tạo ra. Tưởng là ngầm nhớ, ngầm thấy hình tượng. Đây ám chỉ cảnh thế gian là cảnh hư phù, ảo vọng, chẳng khác cảnh ta thấy trong giấc chiêm bao. Cứu cánh là cuối cùng. Niết bàn có nghĩa là viên tịch, tắt dứt tất cả phiền não, mê hoặc, hoàn toàn giải thoát, hoàn toàn sáng suốt, hoàn toàn tự tại. Vậy toàn phần hai có nghĩa là vì lòng không còn bị ngăn ngại nên hết lo sợ, không còn đảo lộn giá trị sự vật, không còn mê chấp như người nằm mộng, cho nên rốt cuộc đến chỗ hoàn toàn giải thoát, hoàn toàn sáng suốt, hoàn toàn tự tại thiêng liêng. Nghĩa Niết Bàn là vậy. Niết Bàn không phải là một cảnh giới nhưng nhiều người lầm tưởng, mà chỉ là một danh từ tạm dùng để diễn tả cái ý này. Ai được hoàn toàn giải thoát mọi sự ràng buộc của thế tình, hoàn toàn sáng suốt, không còn một mảy may mê lầm, hoàn toàn biết mình là thiêng liêng và sống trong thiêng liêng, không còn lầm nhận mình là vật chất và sống trong vật chất, ai được như thế thì gọi người ấy đắc Niết Bàn. vậy rõ ràng Niết Bàn không phải là một cái gì thật có, mà ta cần phải cố thu thập cho được. Nói một cách khác, đó không phải là một kết quả của những nỗ lực tích cực, mà là của những cố gắng tiêu cực. Ý tôi muốn nói như thế này. Ở đời, muốn đạt đến cái kết quả giàu, phải cố làm ra tiền hàng ngày. Vậy, mỗi một nỗ lực hàng ngày là một nỗ lực tích cực. Không làm là không tiền, mà không tiền thì không giàu. Trong đạo, không phải thế. Chỉ đừng làm là được như ý. Đừng làm gì? Đừng lấy ngũ uẩn làm thật có. Đừng lấy vạn vật vũ trụ làm thật có. Đừng để tâm mình bị ngăn che. Đừng lo sợ ảo huyền. Đừng sống mơ mộng. Đừng nghĩ tưởng bậy sằng. Đừng đảo lộn giá trị của sự vật, như lấy khổ làm vui, lấy dơ làm sạch, vân vân. Chỉ chừa, chỉ làm những cái việc phá trừ, chỉ nỗ lực tiêu cực như thế là được ba cái mà kinh sách gọi là ba đức, trois attributs của Niết Bàn là giải thoát đức, bát nhã đức và pháp thân đức, mà tôi đã dịch là hoàn toàn giải thoát, hoàn toàn sáng suốt, hoàn toàn tự tại, thiêng liêng. Để kết luận đoạn này, xin nhắc lại câu của Minh Chánh Thiền Sư: tư kinh tắc hành nhân, y quán tự tại huệ, chiếu kiến bản lai không tịch, như mộng tỉnh thời. Mộng trung sự vật liễu bất khả đắc, ký tri giai thị điên đảo, mộng tưởng chi cảnh giới. Tắc bất phục tùy trục phan duyên, thị danh viễn ly. Thị cố không trung chân thường tịch diệt, tức danh cửu cánh niết bàn. Dịch là: theo kinh này, người tu hành nhờ cái sáng suốt triệt để, soi thấy trước sau đều là trống rỗng và vắng lặng, không có một vật gì là thật có hết, chẳng khác nào người vừa chợt tỉnh giấc chiêm bao. Sự vật trong giấc chiêm bao đã là những sự vật không thể nắm lấy được, thì sự vật ở đời cũng thế. Toàn là cảnh giới do mình điên đảo, mơ hồ mà tạo ra. Biết được như vậy, ắt không còn theo đuổi những ý nghĩ, mong muốn, ngông cuồng như bìm sắn leo cành nữa. Thế gọi là xa lìa. Bởi xa lìa mọi nghiệp mê lầm, sống trong chân không, luôn luôn thường còn và vắng lặng, nên nói cuối cùng là niết bàn. Bát nhã là điều kiện cốt yếu thành Phật. Tam thế chư Phật y bát nhã ba la mật đa cố, đắc a nậu đa la tam miểu tam bồ đề. Câu này có nghĩa: ba đời chư Phật nhờ dựa vào bát nhã ba la mật nên được sự giác ngộ chân chánh vô thượng. Tam thế chư Phật là chư Phật trong ba đời quá khứ, hiện tại và vị lai. A nậu đa la tam miểu tam bồ đề. Chữ Phạn: Anuttara Samya Sambodhi. Tàu dịch nghĩa: vô thượng chánh đẳng chánh giác, là sự giác ngộ chân chánh và cao tột hơn hết. Ý nói trong câu kinh này là trong quá khứ, cũng như trong hiện tại và trong tương lai. Tất cả chư Phật mà được thành Phật, tức được vô thượng chánh đẳng chánh giác, là đều nhờ dựa vào cái sáng suốt triệt để ở nội tâm. Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vậy Bát Nhã là điều kiện cần yếu cho sự thành Phật, bước cuối cùng của con đường giải thoát. Nhưng đừng tưởng Bát Nhã Ba La Mật Đa và vô thượng chánh đẳng chánh giác là hai cái khác nhau. Theo bộ luận Đại Trí Độ, A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề, tức là Bát Nhã, chỉ có các danh từ mà thôi. Thực vậy, muốn được giác ngộ hoàn toàn tới chỗ cùng tột, phải là người có một tâm hoàn toàn thanh tịnh. Nhờ thanh tịnh mà có người trở thành sáng suốt triệt để. Vậy rõ, đứng về phương diện sáng suốt thì nói Bát Nhã, còn đứng về phương diện tỉnh thức thì nói A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề. Hai phương diện của một tâm hoàn toàn thanh tịnh.